Tháng 8 năm 2006, một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trong nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Khi bà ra để kiểm tra xem đó là ai thì ở trước mặt bà là một thiếu nữ tóc ngắn, gầy guộc ốm yếu, da trắng bệch, đang cầu xin sự trợ giúp. Và khi người này nói tên mình là ai thì vẻ mặt của bà thay đổi hoàn toàn và nói rằng chẳng phải cô đã chết rồi sao? Chào mừng mọi người quay trở lại với podcast Hồ sơ vụ án cùng tôi, Eddie Vũ. Podcast có mặt trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Và ngoài ra phiên bản video có mặt ở trên YouTube. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Ngoài ra tôi có stream game từ thứ 2 tới thứ 7 trong tuần. Và trước khi mỗi số được đăng lên các nền tảng như là Spotify hay là YouTube thì sẽ được chiếu đầu tiên ở trên kênh stream. Chính vì vậy thì hãy đăng ký nếu như bạn muốn là một trong những người đầu tiên nghe podcast. Còn bây giờ thì hãy đến với câu chuyện ngày hôm nay. Natasha Kampusch sinh ngày 17 tháng 2 năm 1988 ở Áo, có mẹ là Brigitta Sony và bố là Ludwig Koch. Ngoài ra thì còn có hai người chị nữa. Bố mẹ của Natasha ly thân từ khi cô còn bé và ngoài ra thì hoàn cảnh của gia đình cô rất là nghèo. Mùng 2 tháng 3 năm 98, Natasha 10 tuổi và trước đó thì mẹ và cô có xảy ra cãi vã, nhưng vì sợ giờ muộn học nên cả hai đã phải chào tạm biệt và dừng cuộc nói chuyện. Khoảng cách từ nhà tới trường của Natasha không quá xa. Chính vì vậy thì cô thường đi học một mình. Và ngày hôm nay trên đường đi học thì Natasha có nhìn thấy một chiếc xe minivan màu trắng và tài xế nhìn có vẻ không đàng hoàng. Linh cảm nói rằng Natasha nên bước qua đường để tránh mặt người đàn ông. Nhưng mà suy nghĩ một lúc thì cô tự nghĩ rằng chẳng có gì phải sợ cả, mình đang quá đa nghi. Và tiếp tục đi. Khi mà Natasha bước qua mặt người đàn ông thì người này đưa mắt nhìn theo và nhanh chóng mở cửa xe, túm tay của cô, ném vào xe, đóng cửa lại và lái đi. Kẻ mà vừa bắt cóc Natasha Kampusch có tên là Wolfgang Pricklopil. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến cho cô bé 10 tuổi rất sốc và không thể tạo ra bất kỳ tiếng động nào, không thể hét lên cứu tôi với. Khi mà xe dừng lại thì Wolfgang quấn Natasha vào một chiếc khăn màu xanh dương và kéo ra ngoài. Wolfgang còn nói rằng đừng tạo ra bất kỳ tiếng động nào nếu không muốn bị chết. Và Natasha nghĩ rằng ngày hôm đấy là ngày tới số của mình. Khi mà xe dừng lại thì Wolfgang lấy một chiếc khăn màu xanh dương quấn người của Natasha lại và bế vào trong nhà. Wolfgang đã lên kế hoạch bắt cóc từ trước, rất tỉ mỉ, rất cụ thể. Và không may Natasha xuất hiện tại sai thời điểm. Ở dưới sàn nhà của Wolfgang có một chiếc cầu thang nhỏ và hẹp. Khi mà đi xuống thì sẽ tới phòng chứa, có rất là nhiều đồ, có lốp xe và ngoài ra còn có tủ. Khi mà kéo tủ ra thì ở đằng sau cái tủ là một chiếc cửa làm bằng thép rất là nặng. Và khi mở cửa ra thì sẽ thấy một cái hố. Muốn đi qua cái hố đấy thì phải bò. Và ở cuối đường hầm thì sẽ thấy một cánh cửa màu nâu nhỏ. Và khi mở cửa ra thì sẽ dẫn tới một căn phòng nhỏ rộng khoảng 5m². Ở bên trong căn phòng không có quá nhiều đồ, chỉ có bồn rửa tay và có vệ sinh. Và đây cũng chính là nơi mà Natasha Kampusch sẽ dành 8 năm cuộc đời ở bên trong. Đêm đầu tiên ở đó, thứ duy nhất để giúp Natasha giữ ấm là bộ đồng phục và chiếc khăn màu xanh dương dùng để quấn người cô vào. Wolfgang đã đốt giày và đốt cặp sách của Natasha. Mẹ của Natasha trở nên lo lắng nên đã gọi điện thoại cho nhà trường và hỏi xem con gái có tới trường hay không. Và nhà trường cũng xác nhận rằng hôm nay Natasha không tới lớp. Ngay lập tức thì Brigitta đã gọi điện thoại cho cảnh sát báo rằng con gái của mình mất tích. Nhân chứng duy nhất trong vụ án là một bé gái 12 tuổi. Và cô nói rằng đúng là hôm nay mình có thấy một bé gái bị một người lạ lôi vào xe minivan màu trắng. Cảnh sát thu nhỏ cuộc điều tra tập trung vào những ai sở hữu xe minivan màu trắng và đã phỏng vấn hơn 776 người, trong đó có Wolfgang. Wolfgang Pricklopil, khi đó 35 tuổi, chưa lập gia đình, chưa có vợ, là một chuyên viên giao tiếp, không có tiền án, tiền sự. Chính vì vậy, cảnh sát không hề có bất cứ lý do gì để nghi ngờ. Hơn nữa thì Wolfgang rất giỏi giao tiếp và lịch sự. Chính vì vậy nhanh chóng lấy được lòng tin của cảnh sát. Wolfgang nói rằng là mình không thể chứng minh được là mình không có mặt ở hiện trường bởi vì mình chỉ ở một mình và hôm đó thì mình ở nhà để sửa sang nhà cửa. Và khi cảnh sát nhìn vào xe minivan của Wolfgang thì quả thật là đúng. Ở dưới sàn của xe có vài mảnh đất vụn. Cảnh sát cho công chúng biết là cô gái 10 tuổi đang mất tích thì nhanh chóng nhận được cuộc gọi từ rất nhiều người. Một trong số đó là của hàng xóm của Wolfgang. Người hàng xóm nói rằng cảnh sát nên tìm hiểu kỹ càng hơn về Wolfgang và nói rằng Wolfgang chỉ có một mình và có những hành động rất là lạ. Tuy nhiên thì số cuộc gọi về cho cảnh sát quá nhiều nên cảnh sát không thể điều tra từng cuộc gọi một, nên thông tin này bị bỏ qua. Cảnh sát tìm tới những kẻ giết người hàng loạt, những kẻ ấu dâm và những kẻ giết người để bán nội tạng. Ngoài ra thì công chúng liên tục nói rằng chính mẹ của Natasha, Brigitta, đã giết con gái của mình để bán nội tạng, lấy tiền. Ngoài ra thì công chúng còn đưa ra giả thuyết và gửi cho cảnh sát nói rằng chính Brigitta, mẹ của Natasha, là người bán con gái để lấy tiền. Hoặc là chính Brigitta đã giết con gái vì bạn trai không thích con gái và đã chôn ở một cái ao. Cảnh sát tin vào lời giả thuyết, cử người đến để tìm được cái ao, đào lên nhưng không thấy thi thể. Gia đình của Natasha liên tục bị lôi vào những giả thuyết, cho rằng chính mẹ của Natasha là người biết con gái mình đang ở đâu, nhưng giấu và không nói. Sau này có người nói rằng một số người cấp cao ở Áo cũng cho rằng Brigitta có liên quan tới vụ mất tích của Natasha. Natasha bị giữ ở trong một căn phòng kín, không có ánh nắng mặt trời chiếu qua. Chính vì vậy không thể biết được khi nào là sáng, khi nào là tối, nên thường xuyên cảm thấy chóng mặt và buồn nôn bởi vì đồng hồ sinh học chưa quen. Ngoài ra thì không có bất cứ cách gì có thể liên lạc được với Wolfgang mỗi khi hắn ra khỏi căn phòng. Và cô rất sợ chuyện gì đó xảy ra với Wolfgang thì sẽ không có một ai tìm được cô. Cảm giác cô đơn, sợ hãi của một đứa trẻ 10 tuổi, không biết bao giờ mình sẽ được thấy ánh nắng mặt trời lần nữa, chắc hẳn khiến Natasha sợ hãi hàng đêm. Trong 6 tháng đầu tiên, Natasha bị giữ ở trong căn phòng kín, không có cái gì ngoài cô đơn và sợ hãi, thường xuyên bị đánh đập và cưỡng hiếp. Sau một thời gian thì Wolfgang có lắp thiết bị liên lạc từ phòng của Natasha lên với nhà chính. Sau 6 tháng đầu tiên thì Wolfgang bắt đầu cho Natasha lên nhà chính, nhưng chỉ vào ban đêm. Hắn đóng hết rèm, đóng hết cửa để cho cô không thể nhìn ra bên ngoài và không ai có thể nhìn vào trong. Ngoài cưỡng hiếp và đánh đập thì Wolfgang còn tra tấn tâm lý của Natasha. Thường nấu một bữa ăn thật to, sau đó chỉ chia cho Natasha một phần bé và bắt cô nhìn mình ăn phần to. Wolfgang còn nói rằng mình đã gặp gia đình của Natasha và cho họ biết là cô đang bị giữ ở đâu, nhưng mà họ không quan tâm và sẽ không tới. Ngoài ra còn nói rằng là ở dưới tầng hầm có gài bom. Nếu như có ai đó giúp cô bỏ trốn hoặc là Natasha quyết định tự rời đi, thì hắn có thể giết cô bằng một nút bấm. Natasha thường xuyên bị cưỡng hiếp và đánh đập. Trong lúc cưỡng hiếp mà Wolfgang khiến cho Natasha khóc, hắn thường dùng tay chùi nước mắt của Natasha một cách rất mạnh bạo. Đôi lần còn túm tóc, bật nước và dí mặt của Natasha vào. Và dần thì Wolfgang cho phép cô lên nhà chính nhưng vẫn khóa cửa, vẫn đóng rèm lại và đối xử với cô giống như là một nô lệ, ép rửa bát, lau nhà, làm mọi việc trong nhà. Mọi thứ ở trong nhà phải được dọn dẹp một cách hết sức sạch sẽ và tỉ mỉ. Đặc biệt là cô không được chạm vào bất cứ thứ gì ở trong nhà, nếu không sẽ để lại DNA và dấu vân tay. Thậm chí lần đầu tiên mà Wolfgang cho phép Natasha lên nhà chính vào ban ngày, hắn ép cô dùng túi ni lông đội lên đầu để không bỏ lại một cọng tóc. Một lần, Wolfgang cho Natasha đứng trước cửa ra vào. Khi đó thì cô gầy guộc, ốm yếu, thiếu dinh dưỡng và chỉ mặc duy nhất một bộ quần lót. Wolfgang bảo rằng, tôi thách cô bước ra khỏi đây. Natasha chỉ nhìn vào cánh cửa một hồi, sau đó cúi mặt xuống, quay đi và quay trở lại phòng. Không còn đủ sức để chống trả. Cô tự cảm thấy mình không có giá trị, kể cả khi rời đi. Trước đó thì có vài lần Natasha quyết định là muốn bỏ trốn, nhưng mà trước khi ra tới cửa thì Wolfgang cầm tay túm lại và đánh đập thậm tệ, khiến cho cô không thể đi vững được nữa. Sau này thì Natasha quyết định mình thích ở trong phòng nhiều hơn và cố gắng không bị sai bảo, chống lại mỗi khi có thể. Wolfgang rất thích điều này, và lý do mà Wolfgang nhắm tới Natasha là bởi vì khi đó cô còn bé và hắn rất thích áp đảo, có quyền lực hơn một ai đó. Điều bệnh hoạn đó là khi Natasha chống cự không thành, nản chí từ bỏ thì hắn trở nên tức giận và chán nản. Để giết thời gian thì Natasha quyết định là mình sẽ vẫn tự học và tự giáo dục. Wolfgang mang cho cô những quyển sách ở trong nhà của mình và Natasha đọc khá nhanh và hiểu khá nhanh nên hắn thường xuyên phải mua những quyển mới. Cô thường xuyên đọc những chuyện phi viễn tưởng, triết lý và luôn muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra vào thế giới bên ngoài. Natasha biết rằng là Wolfgang là một người có tri thức và thích toán nên thường xuyên nhờ hắn mua các bài kiểm tra về để mình làm, sau đó thì đưa hắn chấm điểm. Một lần nữa thì Wolfgang muốn tỏ vẻ uy lực nên thường xuyên tìm cách bắt lỗi, chấm điểm thấp và gọi cô là đồ ngu, là đồ rác rưởi. Natasha còn học cách đan len và tiếng Anh qua các bài hát ở trên radio. Ban đầu thì Wolfgang không cho phép Natasha sử dụng radio hay là TV bởi vì không muốn cho cô biết rằng ở ngoài kia vẫn có người đang tìm cô. Nhưng mà khi cuộc tìm kiếm thu nhỏ lại, kết thúc, cảnh sát thông báo rằng cô đã bị chết và không tìm thấy xác, thì hắn mới cho phép cô sử dụng radio và TV. Dần thì Wolfgang nới lỏng sự kiểm soát, cho phép Natasha ra vườn để chơi khi mà vắng người và cho phép cô đi cùng mình vào siêu thị để mua đồ, nhưng mà dọa nếu như có kêu lên thì mình sẽ giết cả cô lẫn người lạ. Natasha có dùng mắt để giao tiếp với người lạ, nhưng mà không có ai hiểu được tình thế mà cô đang gặp phải. Lần khác khi mà hai người cùng nhau lên núi tuyết để chơi, có rất đông người, nhưng mà một lần nữa Natasha sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng tới người khác nên không gọi hay là kêu cứu. Ngày 26 tháng 8 năm 2006, Wolfgang cho phép Natasha lên nhà để rửa BMW cho hắn. Khi mà cô đang rửa thì hắn nhận được cuộc điện thoại. Để tránh ồn và mất tập trung nên hắn vừa nghe vừa nói chuyện vừa đi xung quanh nhà. Natasha biết được rằng đây là cơ hội duy nhất để chạy trốn vì Wolfgang đang nghe điện thoại, mất tập trung, hắn không đi cùng mình nên không thể làm ảnh hưởng tới người xung quanh. Natasha dùng chìa khóa xe mở máy cho động cơ chạy để át tiếng ồn khi mình chạy trốn. Sau đó hết sức cẩn thận, nhìn trái, nhìn phải để ý xem Wolfgang đang ở đâu. Sau đó nhanh chóng trèo rào, vừa chạy vừa hét: "Cứu tôi với, tôi bị bắt cóc, có người đang đuổi tôi." Ban đầu thì những người xung quanh cảm thấy hết sức bối rối vì tự nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ bị cạo chọc đầu, ốm yếu, da trắng bệch vì thiếu ánh sáng, đang chạy kêu cứu và nghĩ rằng là cô có vấn đề về tâm lý. Chạy được một lúc thì Natasha mệt lử người, đến trước cửa nhà của một người phụ nữ 71 tuổi, nhòm vào trong xem có ai hay không. Khi biết trong nhà có người, cô gõ cửa. Người phụ nữ lớn tuổi ra để kiểm tra xem ai đang gọi cửa, thì trước mặt bà là một thiếu nữ, gầy guộc, ốm yếu, da trắng bệch, thiếu dinh dưỡng, thều tháo cất tiếng: "Tôi là Natasha Kampusch, làm ơn, gọi cảnh sát." Và ngay lập tức thì bà nhận ra đây chính là cô gái đã mất tích 8 năm về trước và cảnh sát thông báo rằng cô đã bị chết và không tìm thấy xác. Vài phút sau cảnh sát tới để đưa cô vào đồn và dựa vào vết sẹo trên người và DNA thì cảnh sát xác nhận đây chính là Natasha Kampusch. Ngay sau khi Natasha bỏ trốn, Wolfgang lái xe tới một đường dây tàu hỏa, nằm xuống chờ tàu cán qua đầu của mình. Natasha Kampusch bây giờ là người phụ nữ 34 tuổi, làm nghề thiết kế thời trang và đã từng viết sách về câu chuyện của mình. Và đó là tất cả những gì chúng ta có cho câu chuyện ngày hôm nay. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Mọi người có thể gửi email qua địa chỉ hosovuanpodcast@gmail.com hoặc mọi vấn đề cá nhân khác thì có thể liên lạc qua địa chỉ edivuofficial@gmail.com. Tôi là Edivu, đây là Hồ Sơ Vụ Án. Xin chào.